Chương 23. Phó mặc thủy triều xuống. Như tôi đã được biết qua kinh nghiệm bản thân, thuyền độc mộc hoàn toàn thích hợp với người có tầm vóc và cân nặng như tôi. Nó nhẹ, lướt nhanh, nhưng đồng thời lại hay chòng chành tới mức không thể điều khiển được nó. Anh muốn làm gì nó thì làm. Hết sức đi nữa cũng vậy thôi. Nó vẫn cứ lúc thì đi ngoằn ngoèo, lúc thì quay tròn. Chính Bengen sau này cũng thừa nhận rằng chỉ người nào đã quen cái tính ương bướng của nó mới có thể đi được trên chiếc thuyền độc mộc đó. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa kịp làm quen với tính ương bướng của chiếc thuyền độc mộc. Nó sẵn sàng đi bất cứ hướng nào trừ cái hướng tôi cần phải đi. Nó thục ngoặt vào bờ hơn cả, và nếu không có thủy triều xuống, tôi không đời nào tới được con tàu. May mắn thay cho tôi, thủy triều xuống đã cuốn tôi đi và đưa tôi tới thẳng tàu Hispaniola. Thoạt tiên, tôi nhận thấy một cái vệt còn đen hơn cả bóng đêm xung quanh. Sau đó, tôi phân biệt được đường nét của thân tàu và các cột buồm. Và chỉ trong giây lát, vì rằng tôi càng đi xa, thủy triều xuống đẩy tôi càng đi nhanh. Tôi đã tới bên dây neo và liền bám lấy nó. Đoạn dây neo căng như dây cung, luồn đúc mạnh tới mức khiến cho con tàu chỉ chực bật tung ra khỏi mỏ neo. Thủy triều xuống làm nổi sóng ầm ầm bên mạn tàu như một ngọn thác ở trên núi. Chỉ cần một nhát dao của tôi là tàu Hispaniola sẽ lao tới nơi nào mà luồn nước cuốn nó tới. Nhưng tôi đã kịp thời đoán được rằng dây neo đang kéo căng. Nếu cắt nó đứt ngay thì nó sẽ quật ngược vào người tôi với sức mạnh của vó ngựa. Chiếc thuyền độc mộc của tôi sẽ bị lật và tôi sẽ bị chìm xuống đáy biển. Tôi dừng lại và chờ đợi. Nếu không có một sự tình cờ, có lẽ cuối cùng tôi đến phải từ bỏ ý định của mình. Nhưng có một làn gió nhẹ lúc đầu thổi về phía đông nam, sau đó về phía nam, dù càng về đêm nó dần dần chuyển về phía tây nam. Trong lúc tôi còn chần chừ thì một cơn gió giật bất ngờ thổi tới đã đẩy con tàu quay ngược với luồng nước. Sung sướng thay, đoạn dây neo trùng lại và bàn tay tôi đang nắm nó trong nháy mắt đã bị nhận chìm xuống nước. Tôi hiểu ngay rằng không được để mất một giây, liền rút con dao xếp ra, dùng răng, mở lưỡi và bắt đầu cắt từng sợi nhỏ của đoạn dây neo. Lúc chỉ còn phải cắt có 2 sợi nữa thôi thì đoạn dây neo lại căng như cũ nên tôi phải đợi cơn gió giật tiếp theo. Từ lâu, trong buồng tàu đã vọng ra những tiếng ầm ĩ, nhưng thành thực mà nói, tôi mải làm đến nỗi chẳng chú ý gì tới những tiếng đó. Bây giờ, không còn việc gì làm nữa, tôi bèn lắng tai nghe. Tôi nhận ra tiếng nói của tên thủy thủ trưởng thứ hai, Israel Hand. Chính tên này ngày xưa đã làm pháo thủ cho lão Flynn. Tiếng nói khác hẳn là của ông bạn đội mũ đỏ. Căn cứ vào tiếng nói thì biết cả 2 tên đều say mềm và chúng vẫn tiếp tục uống. Một trong 2 tên la hét với giọng của người say, rồi mở cửa sổ đuôi tàu và liệng một vật gì đó, chắc hẳn là cái chai không, xuống nước. Và lại, 2 tên này không phải chỉ nốc rượu, chúng còn cãi nhau như điên. Những tiếng chửi tuôn ra cả tràng và đôi lúc tôi đã tưởng rằng chúng sắp sửa nện nhau tới nơi. Nhưng rồi những tiếng nói im bặt và cuộc cãi nhau ngưng lại, sau đó lại nổi lên để rồi vài phút sau lại ngưng. Ở trên bờ, giữa các thân cây, tôi trông thấy một đống lửa. Một tên nào đó đang hát, giọng đều đều, bài hát xưa của cánh thủy thủ với tiếng ngân dài ở cuối mỗi đoạn. Trong cuộc hành trình trên biển của chúng tôi đã nhiều lần được nghe bài hát này. Bài hát này dài đến mức không một người nào có thể hát trọn bài và nó kéo dài cho tới khi nào người hát còn đủ kiên nhẫn. Tôi chỉ còn nhớ mấy câu trong bài hát đó. Cả 75 người không trở về nhà, họ đã chết chìm ở một rốn biển. Tôi nghĩ rằng bài hát buột này hẳn là hoàn toàn hợp với tâm trạng của bọn cướp biển đã mất bao nhiêu đồng bọn sáng hôm nay. Nhưng chẳng bao lâu, tôi đã được thấy tận mắt rằng trong thực tế, bọn cướp này cũng tàn nhẫn với nhau như chính cái biển mà chúng bơi trên đó. Cuối cùng, cơn gió giật lại thổi tới, con tàu lại di chuyển về phía tôi trong bóng tối. Tôi cảm thấy dây neo lại trùng, và bằng một nhát dao mạnh, tôi đã cắt phăng hai sợi cuối cùng. Cơn gió không hề ảnh hưởng đến chiếc thuyền độc mộc của tôi, và tôi bỗng thấy mình ở sát mạn tàu Hispaniola. Con tàu bị luồng nước cuốn, từ từ quay xung quanh trục của mình. Tôi gắng sức chèo, nơm nớp chờ đợi con tàu hất tôi lộn nhào. Nhưng con tàu đã cuốn chiếc thuyền độc mộc của tôi đi theo, tôi không tài nào rời được nó và bây giờ chỉ còn cố hết sức đẩy đôi thuyền về phía trước. Cuối cùng, tôi đã làm được việc đó và tôi bắt đầu hy vọng thoát khỏi sự gần kề nguy hiểm với con tàu. Thế rồi một đầu của đoạn dây chảo lơ lửng ở đuôi tàu bỗng rơi vào tay tôi. Tôi lập tức nắm lấy đầu dây đó. Làm như vậy để làm gì tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi đã làm một cách vô ý thức. Nhưng lúc dây chảo đã nằm trong tay tôi và tôi thấy rõ ràng nó được buộc rất chắc, tôi bỗng nổi máu tò mò, bèn quyết định ghé nhìn qua cửa sổ buồng tàu. Bám chắc cả hai tay vào dây chảo, tôi nhún người lên, mạo hiểm có thể bị ngã lộn cổ bất cứ lúc nào. Tôi đã nhón lên cao, thấy được một phần buồng tàu và cái trần. Lúc đó, con tàu và bạn đồng hành của nó là chiếc thuyền độc mộc vẫn trôi nhanh theo luồng nước. Chúng tôi đã đi tới ngang đống lửa ở trên bờ. Con tàu đang quát tháo ầm ĩ, theo cách nói của các thủy thủ, tức là đang bắt đầu rẽ sóng ầm ầm. Và lúc tôi chưa ghé nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, tôi không thể hiểu tại sao những tên gác ở trên tàu không báo động. Nhưng chỉ một cái nhìn cũng đủ để hiểu mọi chuyện. Thực ra, đứng trên chiếc thuyền độc mộc chồng chênh của mình, tôi cũng chỉ có thể ném vào buồng tàu một cái nhìn mà thôi. Hans và tên bạn của hắn bóp chặt cổ nhau. Chúng đang đánh nhau chí tử. Tôi ngồi thụp xuống ghế. Chỉ một chút xíu nữa thôi là chiếc thuyền độc mộc đã bị lật úp rồi. Trước mắt tôi vẫn còn hiện lên bộ mặt hung dữ, ứ máu của hai tên cướp biển dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn đầy muội. Tôi nhắm mắt để mắt lại quen với bóng tối. Ở trên bờ, bài hát vô tận cuối cùng đã chấm dứt. Mấy tên cướp biển tụ tập bên đống lửa lại ê a bài hát mà tôi quen thuộc. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết, ha ha ha, và một chai rượu rum. Hãy nốc đi, rồi quỷ sứ sẽ dẫn mi tới chỗ chết, ha ha ha, và một chai rượu rum. Mải suy nghĩ về những gì mà rượu rum và quỷ sứ lúc nãy đang biến hóa trong buồng tàu Hispaniola, tôi ngạc nhiên cảm thấy một cú đẩy đột ngột. Chiếc thuyền độc mộc của tôi nghiêng hẳn đi và bất thình lình đổi hướng, tốc độ lụt nước tăng nhanh kỳ lạ. Tôi mở mắt, xung quanh tôi những đợt sóng nhỏ tỏa ánh linh tinh mờ mờ, kêu ầm ĩ, ngọn sóng sủi bọt. Con tàu Hispaniola mà tôi đã theo sau cách mấy gia. Bây giờ cũng đổi hướng, tôi thấy lờ mờ những cột buồm của nó nghiêng đi trên nền trời tối đen. Và càng nhìn, tôi càng tin chắc rằng bây giờ con tàu đang trôi về phía nam. Tôi ngoái cổ lại và sợ hết hồn, đống lửa bây giờ ở ngay phía sau lưng tôi. Như vậy, có nghĩa luồng nước đã quay một góc vuông và cuốn theo mình cả con tàu cao lênh khênh, cả chiếc thuyền độc mộc nhẹ bổng hay nhảy nhót của tôi. Luồng nước dữ dội xéo mỗi lúc một to, làm nổi sóng mỗi lúc một cao và chúng tôi bơi qua eo biển hẹp. Bất thình lình, con tàu lại quay một vòng ít ra cũng 20 độ và đúng lúc đó tôi nghe thấy thoạt đầu có một tiếng thét, sau đó lại có một tiếng thét nữa. Có tiếng chân chạy rầm rập trên cầu thang và tôi hiểu rằng hai tên say rượu đã ngưng đánh nhau. Tai họa đã làm cho cả hai tỉnh rượu. Tôi nằm ẹp dưới đáy chiếc thuyền thảm hại của tôi và cầu nguyện như điên, phó thác số phận của mình cho đấng hóa công. Ra khỏi eo biển, chiếc thuyền chở tôi rơi ngay vào những ngọn sóng bạc đầu dữ dội và những ngọn sóng này sẽ nhanh chóng giải thoát tôi khỏi mọi nỗi khổ đau. Tôi không sợ chết, nhưng thật là khốn khổ khi phải nằm bó tay chờ chết. Tôi nằm như vậy mấy tiếng liền, những ngọn sóng nhấc bổng thuyền tôi lên và hắt nước vào người tôi. Mỗi đợt sóng mới lại đe dọa tính mạng của tôi, nhưng dần dần tôi thấm mệt. Mặc dù tình cảnh của tôi hết sức khủng khiếp, tôi vẫn đờ người và thiêu thiêu ngủ. Tôi ngủ tiếp đi và mơ thấy chốn quê hương và quán trọ đô đốc Benbow già nua.